Phần thứ hai, hiển thể. Kinh A-di-đà là lập thể chỉ cho theo người, là kinh mà Đức Phật không ai thưa thỉnh, tự nói ra. Lấy thật tướng làm thể, thật tướng tức không tướng, nhưng lại không chỗ nào chẳng có tướng. Nhân không tướng cho nên là chân không, lại không chỗ nào chẳng có tướng, tức là diệu hữu. Tất cả tướng đều thật tướng, cho nên thật tướng mới là vô tướng, mà không chỗ nào chẳng có tướng. Vô tướng cũng chính là không chỗ nào chẳng có tướng, tức là không có một tướng hoặc không có tướng, cả hai đều không chấp trước. Kinh này lấy thật tướng làm bản thể, thật tướng tức chân như cũng chính là nhất chân pháp giới. Kỳ thực, Như Lai tạng tánh cũng chính là chân như thật tánh, chỉ có tên gọi khác nhau mà thôi. Tín, nguyện, hạnh là ba thứ tư lương của người tu theo pháp môn tịnh độ. Như người trước khi đi xa cần phải dự bị lộ phí và lương thực. Bạn muốn đi sang thế giới cực lạc cũng phải chuẩn bị ba thứ tư lương. Trước tiên phải có lòng tin, nếu không thì sẽ không có duyên với thế giới cực lạc. Trừ việc tự tin nơi chính mình cũng phải tin ở người khác, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Thế nào là tin ở chính mình? Đó là tin ở tự mình quyết định có thể vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây. Đừng nên khinh thường tự ti mà nói, tôi tạo rất nhiều tội, làm sao có thể sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây được. Nghĩ như thế tức là không tin ở chính mình. Không luận là mình đã gây tạo ác nghiệp như thế nào đi nữa, đều có thể có cơ hội đái nghiệp vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây, nhưng mà nghiệp mang theo là nghiệp cũ chứ không phải nghiệp mới. Tội nghiệp đời trước có thể mang đi, nhưng chẳng thể mang đi ác nghiệp tương lai được. Những ác nghiệp gây tạo trước đây, hiện tại đều cần phải sửa đổi, sau khi cải ác hướng thiện mới có thể vãng sanh về thế giới cực lạc phương Tây. Người nào sau khi niệm Phật lại không chịu sửa đổi, vẫn tiếp tục tạo nghiệp, chẳng những không thể đới nghiệp vãng sanh mà ngay cả thế giới cực lạc phương Tây cũng không thể đi được. Cho nên, niệm Phật, lạy Phật là gieo trồng nhân lành để tương lai có thể thành Phật. Chẳng phải là nói hiện đời mà được, sở dĩ người tin theo Phật chẳng nên biết rồi mà cố phạm. Khi chưa quy y Tam Bảo và tin Phật, đã lỡ tạo ác nghiệp còn có thể tha thứ, nhưng sau khi tin Phật và quy y Tam Bảo rồi mà còn gây tạo tội nghiệp thì tội ấy nặng thêm một bậc, là do biết mà còn phạm. Cho nên phải tự tin nơi chính mình có khả năng cải hóa tự tân thì chắc chắn sẽ được vãng sanh thế giới cực lạc phương Tây. Tin người khác là tin theo lời Phật nói, chắc chắn có thế giới cực lạc ở phương Tây cách đây 10 vạn ức cõi nước Phật. Cõi nước Phật này là do tỳ kheo Pháp Tạng thuở xưa, tức là Phật A-di-đà bây giờ, phát nguyện mà thành tựu. Tất cả chúng sinh ở 10 phương, nếu muốn sanh về tịnh độ này thì có thể vãng sanh như ý nguyện. Đã không phí việc, lại không tốn tiền, chẳng hao sức, dễ dàng lại đơn giản, phương tiện mà viên dung, chỉ cần chuyên tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đây quả là một pháp môn cao tột vô thượng, tin như thế tức là tin người khác. Tin quả, tin nhân. Chúng ta cũng cần phải tin vào chính mình đã từng gieo trồng nhân lành từ quá khứ. Nhờ có căn lành nên đời này mới gặp pháp môn niệm Phật này. Ngoài ra, đời này cần phải vun trồng, tín, nguyện, hạnh, thì căn lành mới có thể thêm lớn mà thành tựu quả vị. Cho nên, tin có nhân quả là tự tin mình thuở xưa đã từng gieo trồng nhân bồ đề, và ở tương lai nhất định sẽ thành tựu quả bồ đề. Nhưng kết quả đó muốn đạt được thì phải kinh qua sự vun tưới và chăm sóc mới có thể thêm lớn được. Có người nói, tôi không biết mình có căn lành gì. Bạn làm sao biết mình có hay không có căn lành? Thường thường có người hỏi tôi, thầy xem tôi có căn lành không? Tôi trả lời, bạn xem tôi có căn lành hay không? Người ấy nói, tôi không biết. Tôi nói, bạn không biết mình có căn lành hay không thì làm sao tôi biết được? Nhưng mà tôi có cách biết, nếu bạn không có căn lành thì đời này sẽ không thể nào gặp được Phật Pháp. Cho nên bạn phải tự hiểu về đạo lý này. Người không biết được Phật Pháp hoặc có thể là không có căn lành giả sử có gặp được cũng không thể có duyên, chỉ vì căn lành là phải được gieo trồng, nếu không gieo trồng thì hoàn toàn không có căn lành, cho nên có căn lành hay không, việc đó không quan trọng. Quan trọng nhất là đời này mình phải nương theo Phật Pháp mà tu hành, vun bồi, chăm sóc căn lành của chính mình. Chớ nói Phật Pháp dạy người không nên uống rượu mà mình lại đi uống rượu bạt mạng, cho đến phạm cả những tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối nữa. Sau khi tin Phật rồi, đã biết rõ mà cố phạm, cho đó là những lỗi nhẹ không hề chi. Chính vì ý nghĩ không hề chi đó mà người ta phải sa vào địa ngục, làm ngạ quỷ, chuyển thân, súc sinh. Tất cả đều nhân cái hại của câu nói không hề chi này, cho nên phải tin vào chính mình đời này, gieo trồng căn lành, đời sau mới có quả lành. Tin lý, tin sự. Tin rằng Đức Phật A-di-đà cùng chúng ta có nhân duyên lớn, tương lai nhất định có thể tiếp dẫn chúng ta thành Phật. Đây tức là sự. Tại sao nói Đức Phật A-di-đà có nhân duyên lớn đối với chúng ta? Nếu không có nhân duyên thì đời này chúng ta đâu gặp được pháp môn tịnh độ. Tất cả chúng sanh tức là Phật A-di-đà. Phật A-di-đà tức là tất cả chúng sanh. Phật A-di-đà nhân niệm Phật mà thành, tất cả chúng sanh nếu hay niệm Phật cũng có thể thành Phật. Đây tức là lý. Người nương sự lý mà tu hành như Tông Hoa Nghiêm đã lập, tức sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Lý sự vô ngại pháp giới, chúng ta cùng tự tánh Phật A-di-đà căn bản là một, cho nên chúng sinh đều có tư cách thành Phật, sao gọi là sự lý? Xin đưa ra một việc dễ hiểu, phàm sự tướng đều có sự biểu hiện của nó, như cây gỗ có thể làm nhà, đây tức là lý, làm thành phòng nhà rồi tức là sự, đó là nghĩa sự lý. Chúng ta hiện tại có lý thành Phật này, mà cũng có sự thành Phật nữa. Chúng ta nếu có tín, nguyện, hạnh, trì danh, thì tương lai sẽ đạt đến sự thành Phật. Phật A-di-đà là Phật A-di-đà trong tâm chúng sinh cũng là chúng sinh trong tâm Phật A-di-đà. Sự quan hệ này cũng có sự và lý, nhưng đạo lý này cần phải có lòng tin và sự thực hành không được biếng trễ. Ví như niệm Phật phải mỗi ngày một tăng lên, không nên mỗi ngày một ít đi. Khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì trong nước bát công đức của ao thất bảo, nơi thế giới cực lạc phương Tây, sẽ mọc lên một hoa sen. Niệm Phật càng nhiều thêm thì hoa sen càng lớn dần, nhưng vẫn chưa nở. Đợi đến lúc chúng ta mạng chung, thì đương nhiên chúng ta sẽ sanh vào trong hoa sen ở thế giới cực lạc. Sở dĩ chúng ta muốn biết phẩm vị của mình cao hay thấp, là thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh hay hạ phẩm hạ sanh, thì phải xem công phu niệm Phật của chúng ta nhiều hay ít. Mình càng niệm Phật nhiều thì hoa sen càng nở lớn ra, mình niệm Phật ít đi thì hoa sen nở nhỏ lại. Nếu không niệm hoặc có lúc niệm rồi không niệm nữa thì hoa sen kia sẽ khô rụi đi. Cho nên điều cần thiết là bạn phải tự tranh thủ lấy quả vị của chính mình. Niệm Phật càng nhiều, trì danh tin sâu không rời đổi, nguyện thiết tha, thực hành mãi không biếng lười. Không nên nói ngày nay ngủ nhiều một tí, ngày mai sẽ tu tiếp. Việc này không thể nào chấp nhận được. Tu hành thì không thể biếng lười, mà phải siêng năng tinh tấn thì mới có thể thành công.